Tết Trung Thu. Đối với bọn trẻ con chúng tôi, trong một năm không có ngày nào đáng mong đợi hơn là ngày Tết Trung Thu. Trẻ con chờ đợi ngày này hơn chờ đợi Tết, vì Tết là của chung mọi người, còn Tết Trung Thu là Tết của thiếu nhi, của riêng thiếu nhi thôi. Người lớn phải đứng ngoài phục vụ và không được tham gia tí ti nào cả. Thời gian này, chúng tôi ở ngoài đồng nhiều hơn là ở nhà. Và tất nhiên, đứa nào cũng hăng hái tham gia vào cuộc thi đội viên chăm. Đội viên giỏi được tổ chức vào đúng ngày phát thưởng học sinh giỏi nhân năm học vừa mới kết thúc. Ngày kết thúc của cuộc thi là ngày rằm tháng 8. Nhà ai có trâu bò thì đăng ký nuôi trâu bò béo. Có gà vịt thì đăng ký gà vịt, con gì cũng được, tùy theo hoàn cảnh. Nhà ông tôi có đến 4 con bò, cả lớn cả nhỏ, mà có mình tôi chăn thì làm sao mà chăm cho chúng béo lên được. May mà ông bà vừa bán đi con bê lớn tháng trước, nếu không với 5 con bò, tôi chẳng dám đăng ký thi thố gì hết. Đã vậy con vàng lại già quá, xương hông của nó nhô cao nhọn hoắt, chẳng bao giờ thấy nó no. Lúc nào cái bụng cỏ của nó cứ hõm hòm nhìn ngứa cả mắt, không biết phải tống bao nhiêu cỏ vào mới đủ nữa. Tôi có cảm giác nó ăn hết cả cỏ của cánh đồng cũng không no được. Tôi về phụng phịu với ông. Hôm nọ có người ở bên đại cầu sang mua bò, sao ông không bán đi? Ông đang bón phân cho cây hoa hồng, bảo người ta trả rẻ quá, bán sao được. Ừ, rẻ cũng bán, tôi vùng vằng. Cháu không chăn được cả 4 con đâu ông ạ. À. Ông buông cái bay ra. Bán con bò là phải bán kèm con bê. Thế là ông hết vốn, còn mỗi 2 con bò của cháu à. Không có bò nào là của cháu hết, tất cả đều là của ông. Vậy ngày mai ông sẽ đi cùng cháu. Tôi giãy nảy, không được, có ông đi cùng thì còn gọi gì là thi nữa cơ chứ. Bây giờ thì ông mới hiểu ra, ông à lên một tiếng. Hóa ra là cháu đang thi. Vâng. Nhưng mà nhà mình có đến 4 con bò, làm sao cháu chăm hết được? Ông bảo, tưởng gì chứ, cháu chăm cả 4 con, càng có điểm chứ sao? Làng mình có ai chăn những 4 con bò như cháu đâu nào? Này nhé, xa bố mẹ, ở với ông bà, vừa học giỏi, vừa chăn bò là giỏi rồi. Được giải quá đi chứ lị. Tôi bảo, đoạt sao được mà đoạt? Ghét nhất là con bò già ấy. Ăn mấy thì ăn cũng không thấy no. Gặp anh Hiến chưa kịp than thì anh đã khoe. Còn tao nhá, phen này đoạt giải cho mà xem. Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ. Sao anh lại nói chắc chắn như thế nhỉ? Anh cười hi hí. Bí mật quân sự, tao không nói cho đâu. Tôi vùng vằng. Không nói thì thôi, người ta đang buồn chết đây này. Anh Hiến không cười nữa. Nhưng mà mày phải cho tao mượn quyển truyện thì tao mới nói. Tôi giơ quyển truyện ra nhăn nhó. Em chưa có đọc đâu, mai đọc xong em mới cho mượn. Không không, mày phải đưa cho tao đọc trước. Ừ thì đây, anh ác không thua gì bọn địa chủ thời xưa ấy. Anh Hiến cau mày. Tao còn nhân đạo chán vạn. Bọn địa chủ à, nó đòi cái gì là phải đưa ngay. Không là nó tóm cổ, xoẹt một phát, chứ đâu có ăn nói ngọt ngào như tao. Xoẹt đâu mà xoẹt, thà bị xoẹt còn hơn. Cái đồ dốt, bị xoẹt là toi đời, làm sao nói được nữa, hiểu chưa? Thôi thôi, kể gì thì cứ kể đi nào. Anh Hiến cười. Con bò nhà tao đang mang một con bê trong bụng.
Ờ, thế là sao?
Đồ ngốc ạ, là mang một con bê thì bụng nó sẽ kềnh càng, sẽ tròn quay mũm mĩm. Phen này giải đội viên chăm sẽ về tay tao. Anh vui sướng quá nhỉ. Tôi gào lên rồi đùng đùng ném quyển truyện vào người anh, bỏ về. Chỉ thiếu nước là khóc òa lên nữa mà thôi. Cánh đồng Phù Vân nằm giữa hai xã, cách làng khá xa. Ở đây có một rặng cúc tần tốt tùm, không biết là ai trồng và trồng để làm gì mà lại trồng giữa đường như thế. Chỉ biết nó có ở đấy lâu lắm rồi. Nếu vạch đám lá chui vào trong quan sát thì mới thấy gốc nó to hơn cổ tay tôi, chắc nịch và có màu phấn bạc. Cũng phải bò vào trong mới thấy, trong ấy cỏ mọc đầy, toàn những ngọn cỏ non mơn mởn, ngọn nào ngọn nấy to mập. Tôi không phải là bò, tôi không biết ăn cỏ, mà nhìn thấy cũng phải thèm. Tôi cho bò ăn riêng, không thèm nhập đàn với anh Hiến. Lùa bò đến tận đây tôi cũng bở hơi tai. Lũ bò cứ muốn rẽ ngang rẽ ngửa xuống những cánh đồng quen, ấm o gọi bạn. Chịu khó đến đây cứ gọi là được ăn thả cửa, no ặc e mới thôi. Bình thường tôi ít lùa bò đến đây, phần vì xa, phần vì sợ bò đánh nhau. Thỉnh thoảng cũng có bò ở Phù Vân đến đây ăn. Trong số đó có một con rất dữ, luôn gây sự với con bò nhà anh Hiến. Chúng nó cứ hục hặc với nhau suốt buổi, không con nào chịu nhường con nào. Đuổi ra hai phía, đứng trong chừng rồi mà thế nào chúng nó cũng sáng đến gần nhau cho bằng được. Hầu như lần nào chúng cũng choảng nhau một trận ra trò. Phải có con thắng con thua thì mới chịu thôi. Anh Hiến bảo, hai cái cô ả này ghét nhau không đội trời chung. Con gái cũng vậy, giận gì là giận rõ dài. Ơ này, đừng có gán ghép này kia nhé. Bò là bò, con gái chứ. Lùa bò đến nơi, tôi mặc cho mỗi con rút mỗi ngã. Chỉ cần để ý chỗ nào cây rung rung là biết chúng đang ở đó. Bốn con, bốn chùm rung rung. Tôi không phải là một con bò, nhưng tôi cũng rút vào rặng cây. Tôi cũng tìm cỏ, nhưng không phải để ăn mà là để dành. Tôi bứt từng cọng cỏ dài bỏ vào bao tải mang về nhà để lũ bò có cái mà ăn đêm, đỡ phải nhai rơm khô không khóc. Nhưng xem ra dự định của tôi khó mà thực hiện được, vì con nhóc bê cứ bám theo nhằn nhẵn. Nó ăn mồm mà mắt cứ hao háo nhìn cọng cỏ tôi vừa bứt được, vẻ thèm thuồng lộ rõ trong mắt. Nó có lợi thế là còn bé, chui vào bụi cây dễ dàng, có thể lôi ra được cọng cỏ non nhất nằm sâu tích giữa rặng cây. Nhưng cô nàng đã quen nết làm nũng, cứ đòi người ta bứt cỏ đem đến tận nơi, đút vào tận miệng, để cô nàng chỉ việc nhõn nhoẻn nhai và nuốt thôi. Đừng có hòng nha. Bảo ngày bé thì còn được, bây giờ lớn cền rồi, tự đi kiếm ăn cho quen. Ai hơi đâu mà chăm mãi cho được. Không lẽ cứ bắt người ta chăm cho đến khi già như con vàng một sừng chắc. Nịnh nọt mãi không ăn thua, cô nàng bỏ đi, đuôi ngoe ngoẩy, ánh mắt khinh khỉnh như ta đầy không thèm vậy. Nhưng chỉ giả vờ vậy thôi, chứ tôi mà cầm nắm cỏ dơ lên, thế nào cô nàng cũng quay lại mà xem. Nhưng còn lâu, phải để nó tự kiếm ăn cho quen, phải tự lập để sau này rời xa mẹ khỏi bỡ ngỡ chứ. Nguyên ơi, ở đâu đấy? Tiếng thằng Mạnh, Mạnh bằng tuổi tôi, cũng học lớp 5 nhưng lớp khác. Ở trường chúng tôi gần như không biết nhau vì con trai thường không chơi với con gái. Trai gái chơi riêng nhưng về nhà thì thoải mái. Hôm nay nó cũng lùa bò đến đây chăng? Không có bò nhà anh Hiến, chúng tôi không phải trông chừng sợ chúng đánh nhau. Tôi lên tiếng. Ở đây, tao ở đây này. Ở đây, thì tao biết chỗ quái nào mà tìm. Mấy chòm cây rung rung, thì chỗ nào là mày, chỗ nào là bò hả? Tôi đứng dậy rung cây thật mạnh.
Thấy chưa nào?
Rồi, thấy rồi. Nó đến bên tôi.
Sao hôm nay anh Hiến không đi?
Không biết, tàu cạch rồi.
Sao lại thế?
Tôi gắt.
Sao trăng gì? Anh ấy ác như địa chủ ấy.
Tôi liền ấm ức đem chuyện hôm trước ra kể. Mạnh cũng bảo. Anh em chơi với nhau mà tệ thế.
Tối về, lũ bò no căng, bụng con nào con nấy như cái trống. Tôi còn nhổ được một bao đầy cỏ non, bỏ lên lưng con vàng cho nó thồ về.
Cô nhóc bê như quên bẵng chuyện giận dỗi, cứ bám lấy mẹ, ngết mũi lên hít hít mùi cỏ non trong bao, mắt sáng rỡ, long lanh đến là xinh. Hôm nay tối mà đàn bò cũng không có ý về, tôi phải đi tìm từng con một. Để mai ăn tiếp, cỏ vẫn còn đấy, chứ có mất đi đâu mà sợ. Qua đêm, cỏ sẽ mọc thêm, sẽ non và ngon ngọt hơn.
Buổi tối, dễ rách lò dò sang nhà tôi.
Nguyên giận anh Hiến à?
Tôi cáu.
Thôi, mày về với anh Hiến của mày đi, kệ xác tao. Và nó đã kệ xác tôi thật. Không nói thêm lấy một lời, nó quay lưng đi thẳng. Năm ngoái tôi đã được giải, năm nay không được cũng không sao. Nếu ông bán con bò già thì con B sẽ phải đi theo. Với hai con bò tôi sẽ dễ dàng đoạt giải.
Nói vậy, chứ bây giờ tôi lại không muốn ông bán bò.
Tôi nghe ông nói với bà.
Nói kể cũng phải. Mình con bé chăm bốn con bò thì chăm làm sao?
Thế là ông gọi người đến bán. Người ta chê con vàng già quá, không biết nó đẻ thế nào.
Ông bảo, nó đẻ tốt lắm, sữa tốt lại khéo nuôi con.
Ông chỉ ba con bò còn lại cho khách xem. Hai con bò này là của con vàng cả đấy. Còn con bê út mới được hơn 5 tháng, ông thấy nó có to không nào?
Ông khách lại gần vuốt ve con bê con, không nói gì. Ông nói thêm,
con bê này giống hệt như mẹ nó, cũng đốm đầu nha.
Quả thật con bê có một cái đốm trắng ở giữa trán, nó nhọn nhọn giống như hình chiếc răng cày. Ngay từ khi mới vừa sinh, nó đã có đốm trắng, thậm chí còn trắng và đẹp hơn cả của con mẹ.
Ông bảo đó là hình viên kim cương, con gì mà có đốm trắng ở đầu đều tốt. Giờ thì bán đi thì phí quá. Cứ nghĩ đến lúc người ta cầm thừng kéo mũi con mẹ đi, con bê con lủi thủi đi theo là tôi không chịu được. Tôi đã quen với chúng như những người bạn thân. Con vàng là niềm tự hào của tôi, là chúa tể của đàn bò. Giải cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả.
Ông khách về rồi, tôi bảo ông.
Thôi ông đừng bán bò nữa ông ạ, à, để cháu chăm cả thôi.
Cháu bé như cái kẹo, chăm bốn con làm sao được?
Được, thì cháu vẫn chăn đấy thôi. Ông đừng bán ông nhé.
Sao lại đổi ý như thế? Chính cháu muốn bán cơ mà.
Tôi gật.
Vâng vâng, nhưng giả dụ cháu đi với bố mẹ cháu, ông bà có buồn không?
Có chứ, ông sẽ nhớ lắm.
Thì ông bán bò, cháu cũng nhớ như thế.
Ông ừ, bảo ông sẽ nhắn lại với người ta. Hôm sau ông khách lại đến.
Sao ông lại đổi ý như thế? Tôi đem tiền theo rồi đây này.
Ông tôi bảo, tại con cháu nó không muốn. Ông không biết chứ đàn bò là của cháu nó cả đấy.
Ông khách xoa đầu tôi.
Giỏi quá, một sừng, và con của nó là giống tốt đấy. Không mua được nó, ông cũng tiếc lắm cháu ạ. À.
Còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Các anh chị đoàn viên đã bắt đầu đi góp tiền góp gạo làm liên hoan. Cứ hai người một bao tải đến từng nhà xin một bơ gạo để làm Tết. Dì Út tôi cũng là đoàn viên, dì dạy mẫu giáo nên cũng oai lắm. Dì bảo đã có danh sách những đứa được giải đội viên chăm. Tôi hỏi cách nào dì cũng không nói, chỉ bảo dì không được phép tiết lộ bí mật đâu.
Tôi bảo dì, bí với chả bầu, dì không nói thì rồi cháu cũng sẽ biết thôi.
Đến tối, tôi lại bám lấy dì.
Thế có bao nhiêu đứa được hả dì?
Dì bảo tôi, xét theo đội, có đội được 2 đứa, có đội 3, có đội 1. Tôi lại hỏi, thế đội mình được bao nhiêu đứa? Dì bảo 1 và kêu lên. Thôi thôi, cái con bé này làm tao lộ bí mật cả rồi. Tôi bảo, đâu đã lộ, cháu còn chưa biết tên đứa ấy cơ mà. Dì bảo, thôi thôi, tao sẽ không nói đâu, nói trước mất vui. Có vui gì đâu mà mất, dì không nói tôi cũng biết đứa ấy là ai. Một người thì chắc chắn sẽ là anh Hiến, không chạy đi đâu được. Trung thu, buổi trưa chúng tôi kéo gia đình ăn cỗ, mâm đã được bày sẵn, chúng tôi mang bát đũa của nhà mình đi. Đó là điều lạ nhất mà không bữa tiệc hay đình đám nào có cả. 8 đứa một mâm cứ thế mà ngồi. Thằng dạy rách cũng có mặt. Nó tuy không phải là người của làng, nhưng nó cũng là thiếu nhi. Bà nó cũng góp tiền, góp gạo. Mặc dù sau này tôi với anh Hiến đã nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn chưa thôi giận. Có mấy hôm anh bị ốm không đi chăn bò được, mẹ anh sang nhờ tôi chăn hộ. Tôi vẫn nhận lời. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi đã hết giận đâu. Tôi không giận dễ rách, nhưng vì nó cứ bên anh Hiến và theo anh kè kè, nên tôi không thèm nói chuyện luôn. Tôi vừa ngồi vào mâm, dễ rách với anh Hiến le te đến ngồi cạnh, tỏ ý làm lành. Tôi đứng dậy sang mâm khác, không thèm nói gì. Thế mà thằng dễ rách đi theo, lập tức một đứa trong mâm bảo, mâm này đủ 8 đứa rồi. Thì tao có định ngồi đây đâu. Không ngồi thì đến đây làm gì? Thằng dễ rách tiêu nghĩu quay về, không dám nói câu nào nữa. Chúng tôi được chơi cả buổi chiều xem người lớn làm rạp tối diễn văn nghệ. Tôi không có chân trong tiết mục nào cả. Thật ra dì có chọn tôi vào tiết mục múa, nhưng tôi không nghe, bảo không thích văn nghệ văn gừng. Làng còn đầy đứa nên dì chọn ngay đứa khác mà không thèm ép hay gặng hỏi lý do. Như thế ban ngày tôi ở ngoài đồng, tối về lăn ra ngủ sớm, không phải tập tành đến tận khuya. Lúc tôi đi tắm chuẩn bị ra đình xem văn nghệ, dì Út đưa cho tôi một cái áo hoa mới tinh, rồi bảo, ông mua cho đấy. Ý dì muốn tối nay tôi mặc cái áo ấy. Tôi ướm thử thấy vừa như in, nhưng rồi lại cởi ra mặc cái áo cũ. Mặc áo mới tôi cứ thấy xấu hổ làm sao ấy. Đầu tiên là phát quà Tết, chúng tôi đứng xếp hàng nhận quà, toàn hoa quả và bánh khảo. Tôi ôm một ôm ra chỗ bà, đưa hết cho bà cầm, rồi quay lại chỗ ngồi xem văn nghệ. Tiết mục đầu là hát, rồi đến múa, đọc thơ, kể chuyện, còn diễn cả kịch nữa chứ. Cái Thảo bình thường trông xinh thế kia mà khi đóng kịch, nó đanh đá, có hơn bà bán cá ngoài chợ. Trong điệu bộ nó vén tóc mà ai cũng bật cười. Giọng nó lại lanh lảnh. Nó bảo, bác biết không, nhà em bị mất một con gà. Mà em á, em tiếc mấy ngày cơ đấy. Khi được hỏi con gà to ngần nào, màu gì, thì nó cười ngõn ngoẻn. Em cũng không biết nữa, vì nó còn nằm trong trứng. Mà quả trứng bị ung bác ạ. Thế là khán giả ôm bụng cười lăn trong khi nó vẫn yểu điệu đứng cắn móng tay. Có người bảo, không biết con cái nhà ai mà khéo thế. Xen giữa những tiết mục văn nghệ là tuyên dương những đội viên nhi đồng gương mẫu. Anh Hồ học lớp 8 mà còn nuôi được chục con vịt bầu làm kế hoạch. Lên sân khấu, anh bảo, có bạn nào muốn trao đổi san sẻ kinh nghiệm cứ đến nhà mình nhé. Đến đội tôi đưa mắt nhìn quanh xem anh địa chủ và thằng dễ rách đứng ở chỗ nào, thì nghe thấy tên tôi trên loa. Đúng là tên tôi, chứ không phải tôi nghe nhầm. Người được giải là tôi, chứ không phải là anh Hiến. Thật lạ lùng, tôi không sao tin được. Dì Út đến tìm tôi. Này, lên nhận phần thưởng đi chứ. Tôi đi theo tay dì kéo mà người cứ lân lân. Nhận phần thưởng xong, tôi đứng luôn bên cánh gà xem văn nghệ. Dì bảo tôi, mở quà ra xem đi cháu. Gói quà bé tí, chỉ bằng 2 ngón tay tôi và dài khoảng 1 gang. Tôi mở lớp giấy gói, mở hộp rồi reo lên. một cây bút kim tinh, bóng loáng, có khắc tên tôi nữa chứ. Nằm mơ tôi cũng không dám thấy là mình có một gia tài quý giá đến vậy. Khi mà tôi vẫn phải đến trường với cái bút tòe ngòi. Nhưng tôi chưa kịp mừng đã vội giỏng tai nghe thông báo. Đặc biệt, giải đặc biệt năm nay sẽ trao cho hai em là Hà và Hạnh. Hà và Hạnh à, bất ngờ với tất cả mọi người, kể cả người trong cuộc. Nhưng thật ra chuyện chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Nhà cái Hà chẳng có trâu bò hay vườn tược gì, chỉ có mỗi ngôi nhà tranh vách đất bé tí xíu và lụp xụp. Bà ngoại tôi bảo, nhà nghèo đến độ không có mảnh đất mà đánh rơm. Quả thật, sau khi gặt, phơi phóng xong đâu đấy, lúa thì cất trong nhà, rơm thì không biết để ở đâu. Để ở sân thì không được, mà vứt đi thì lấy gì mà đun nấu. Ở đồng bằng chim trũng thì củi ở đâu ra. Thương tình, ông Định hàng xóm mới cho đánh nhờ cây rơm ở góc vườn. Ai cũng thương, bảo người đâu mà hiền lành, cất lời nhờ mà cũng không dám. Nhưng trong ngôi nhà bé tí xíu ấy lại có một bà già. Bà năm nay phải hơn 90 tuổi, mắt lòa, tai điếc, suốt ngày nóng giận, cáu kỉnh. Bất cứ điều gì không vừa ý là bà chửi, chửi đông, chửi tây, chửi bố mẹ cái Hà và hai chị em nó gánh trọn. Chị Hạnh học buổi sáng, cái Hà học buổi chiều nên hai chị em nó thay phiên nhau ở nhà trông bà cho bố mẹ đi làm. Ngoài việc cơm nước giặt giũ, chị em còn phải giúp đỡ bà cả chuyện vệ sinh tắm rửa. Mỗi khi đến nhà chơi, đứng chưa nóng chỗ tôi đã phải bỏ về vì không chịu được. Nhưng cái Hà vẫn tươi cười như không, bảo chị Hạnh nó còn khéo hơn nữa kia. Bà bảo gì, đòi gì nó làm nấy. Bà chửi nó cũng kệ, cứ như nó cũng điếc như bà vậy. Tôi đã chứng kiến cảnh nó pha nước tắm cho bà. Bà kêu lạnh, nó thêm một chút nước nóng, thì bà kêu nóng, nó lại thêm nước lạnh, rồi bà lại kêu lạnh, cứ như vậy đến 5-6 lần. Rồi nước nóng hết, nó lại phải đun thêm ấm khác. Lúc ấm nước sôi thì thau nước ngoài kia cũng đã lạnh ngắt. Bà lại thích vấy nước, té ướt hết cả người nó, thành ra tắm cho bà xong là nó cũng phải tắm. Hai bà cháu mà không khác gì hai người bạn cùng lứa cả. Bà mình thần kinh không được ổn định lắm. Nó bảo thế. Với lại tuổi già là lần trẻ con thứ hai mà, thích được vui chơi, yêu thương, quan tâm chăm sóc. Mẹ mình bảo thế. Tuổi của người già là đức của con cháu đấy. Và hai chị em nó cần mẫn chăm chỉ làm theo lời mẹ dặn. Nó cũng ước mơ có bò để chăn, để được ra đồng, căng ngực hít thứ không khí tinh khiết, ngọt ngọt thơm thơm của cánh đồng, ăn cái đồng động ngọt thơm không thể diễn tả, hay lăn lộn dưới những con mương be bờ tát cá để bùng bắn lấm láp từ đầu đến chân. Nó thèm lắm. Mỗi chiều nó đứng ở đầu làng ngóng đàn bò của chúng tôi đủng đỉnh trở về. Chỉ một lát thôi bởi nó còn phải về bên bà. Nó không đăng ký tham gia cuộc thi nào cả, nhưng hai chị em nó lại được giải. Lại là giải đặc biệt chứ. Tiếng lành đồn xa có khác. Mọi người ai cũng biết việc chị em nó làm. Ừ nhỉ, tôi cũng đã biết việc ấy từ lâu lắm. Sao tôi không nhận ra đó là một công việc cực kỳ cao đẹp và đáng quý cơ chứ. Hai chị em cái Hà mặt rạng ngời hạnh phúc và vẫn không tin được đó là sự thật. Tôi chợt thấy phần thưởng trong tay mình trở nên nhẹ bỏng. Cái Hà và chị nó còn xứng đáng hơn tôi nhiều. Bốn con bò. Ừ thì bốn con bò, nhưng nó có là gì đâu nhỉ? Nếu không có cuộc thi thì tôi vẫn chăn bò mà. Có phải tôi chăn bò là để đi thi đâu? Chăn bò đó là công việc thích hợp, phù hợp nhất mà tôi có thể làm để giúp đỡ ông bà. Cậu thắp đèn để học bài. Năm nay cậu thi vào đại học, một bước rẽ quan trọng trong cuộc đời, như lời cậu nói. Tôi đến bên cậu, đặt phần thưởng của mình xuống bàn, và không biết phải nói gì. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, cho đến lúc tôi quay đi, cậu mới gọi giật lại. Này, gì vậy? Tôi ngoảnh lại. Cháu cho cậu đấy.